This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thưa quý vị, thay vì hôm nay chương trình sẽ là Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Pháp Minh, và chương trình này cũng thực hiện vào lúc 3 giờ 30 chiều hàng tuần. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thưa quý vị, Hạnh Dung thấy là một cái gọi là tháng 6, mà ngày 1 tháng 6 đó là một cái ngày coi như là ngày về của cảnh sát, hoặc cũng là những ngày sắp tới nó cũng là nói về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chúng tôi xin phép cùng với là anh Lê Phát Minh gửi đến cho quý vị mình tản mạn về những cái chương trình về những cái ngày này nha thưa quý vị. Và từ phòng vi âm, Hành Dung xin kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không?
Chào quý Dung, chào quý khán giả.
Dạ, trong tuần này
thì dạ. Bữa nay thì nó hơi ể mình không?
Dạ, dạ.
Tính lặng chương trình này, nhưng mà thôi, nhớ khán giả trở lại.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh Minh đã nhớ quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Và thôi, không được, tính xìu xìu chứ, nhưng mà chưa đến nỗi xìu luôn đó anh. Thành ra thôi bây giờ anh em mình lên đó, mình tản mạn, mình nói những cái ngày như vậy nha anh nha.
Yeah.
Dạ, dạ. Thưa anh, thì tháng 6 á, là cái tháng mà có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cảm nghĩ của người cựu chiến sĩ cảnh sát như là anh Lê Phát Minh ra sao khi mà nhớ về những cái ngày chiến đấu và làm việc trên quê hương xưa. Thì cũng được biết là anh Lê Phát Minh là trong ngành cảnh sát mà chức thiếu tá cơ. Dạ vâng, dạ vâng. Và anh có thể là chia sẻ với cái thính giả về cái những cái ngày trong tháng 6 đi thưa anh.
Thì trong cuộc chiến tranh Việt Nam đó thì có hai lực lượng an ninh nòng cốt, đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng cảnh sát quốc gia.
Dạ.
Thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng mà nòng cốt nơi tiền tuyến trực tiếp đối đầu quân xâm lược Cộng sản Việt Nam.
Dạ.
Còn lực lượng cảnh sát thì lo vấn đề trị an và bảo vệ hậu phương vững mạnh, bởi cơ cô nhất là tiền tuyến.
Dạ.
Là hậu phương, thấy không?
Dạ.
Mà nếu hậu phương mà không có vững thì tiền tuyến cũng không thể nào mà làm việc được, thì do đó luôn luôn có hai cái lực lượng nòng cốt. Thì về trước hết, bây giờ ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát. Thì cái lực lượng cảnh sát cô biết á, thường thường là nó có hai công nhiệm vụ. Nhiệm vụ là về trị an đối với trật tự, về như là cái cơ sáng xã hội giống như bên Hoa Kỳ thôi.
Dạ.
Còn có những cái bên đó thì để mà làm, để chống cái xâm nhập của cộng sản vào khai hóa cái hậu phương. Đó thì cái đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát. Thì thường thường cảnh sát nó do đó mà có trực tiếp đụng, nghĩa là gia chạm với quyền lợi người dân, thì thật sự dưới con mắt mà của người dân thì nhìn họ không có coi trọng nhiều về cái lực lượng cảnh sát. Nó là từ cái, nó từ trước tới nay, nhưng mà chưa sập trong bị sâu trong vấn đề đó, thì phải nói là cái lực lượng cảnh sát hy sinh nhiều nhất mà không ai thấy. Thì
yeah.
Bởi vì qua sau khi cái cuộc chiến tranh mà chấm dứt thì bị mà trả thù trả quán của lực lượng, bởi vì thật sự thì không có ai mà đánh giá bằng kẻ thù của mình.
Dạ.
Thì cô thấy không? Nó
dạ.
Có ai đánh giá bằng cái thù của mình hết trơn á. Thì sau của đó thì mới do đó mới thấy lực lượng cảnh sát mà có những anh em, mà nhất anh em về cái ngành tình báo đó, thì ở tù rất là nhiều. Vì trong cái khóa 1 của anh nó có, anh đặt là bốn chàng hộ phan. là lúc đó anh Phan Tân Ngu, anh Phan Hữu Nghi, anh Phan Kỷ Niệm, anh Phan Nhân Sơn, bao nhiêu là bốn anh đó là ở tù tôi 17 năm rưỡi, là coi như là chừng ở đóng tù mới hết thôi. Thì cô thấy trong kỳ đó có những vị tướng lãnh tư lệnh, thì có những vị tướng anh hùng, nhưng mà họ đánh giá là đi nguy hiểm đối với trên những mặt trận, nhưng mà không làm cho cái hậu phương họ bị tan vỡ đó, những cái đó. Thành thử ra quý vị tướng thì có những người mà ở lâu nhất là 10 mấy năm, nhưng mà cái binh cảnh sát thì ở tới 17 năm lên ở chót hết á. Thì như vậy đó, thì kẻ thù thấy rõ rằng là lực lượng cảnh sát là gây thiệt hại cho họ rất là nhiều. Cũng tỷ như trong chúng ta về lực lượng an ninh đó, đó hồi đó là có trung ương trình báo nghe không, và lực lượng cảnh sát đây là hai cái phần lo mà hậu phương đó. Nhưng mà những vị bên trung ương trình báo là ở tù thì 8 năm 10 năm là cùng, không có hơn nữa. Thành thử ra do đó mà thấy rõ rằng là cái lực lượng đánh giá cái thù là họ thấy rằng là lực lượng cảnh sát là gây thiệt hại cho cái cộng sản rất là nhiều, thành ra họ trả thù, họ hành hạ những anh em của tôi cảnh sát là lâu như vậy đó. Đó thì đó là cái mà nhận định chung thấy rõ rằng đó. Thì trong ngoài ra đã có vấn đề của lực lượng phiên Nga, như như cô nghe là cái chị Phan Thanh Thủy đó ha, Nguyễn Thanh Thủy đó. Đó chỉ là tướng phiên Nga, chị cũng ở tù 13 năm. Đó, bởi vì tôi nói thật, nhiều khi tội nghiệp nghĩ tên mấy giới là phụ nữ, thì nam giới thì thôi mình cũng ở tù cũng không nói gì, nhưng mà nhìn mấy nữ giới mà bị đày đỏ ở tù như vậy đó, thì lúc đó mình thấy cái tội nghiệp. Cũng như từng rồi thì chị Thanh Thủy chỉ có đi có dịp ghé qua đây cũng ở nhà anh một ngày đó, thì đại khái như vậy. Thì chỉ bên cộng sản nó cũng sợ vấn đề chị Thiên Nga, bởi vì cũng xâm nhập nổi tiếng vào trong cái lòng địch, tiêu nắm giữ cái đó đó. Thì nó ra tù tố quán, bởi vì có những chị hy sinh mà xâm nhập vô tả trong cái lòng địch tụi tôi nó. Rồi cũng tỷ như lúc đó là những giới mà nó, bởi vì cộng sản nó cũng đặt những cái người mà trong cái hàng ngũ mình, như trong sinh viên hay là đi cái diện cơ sở của cô nhớ Sài Gòn đó, có lúc mà nó đặt mìn là kia lúc thời gian nhiều hơn. Nó thì nhờ chính với cái lực lượng là cảnh sát xâm nhập đó mà để mà chặn đứng tất cả những cuộc mà khủng bố tấn công, đó là cũng do là sự đóng góp của lực lượng an ninh cảnh sát. Và cũng như là cái vai trò của phiên Nga cũng đóng góp trong đó nhiều, và những lực lượng mà về còn gọi là cảnh sát đặc biệt, hồi trước là gọi là công an đó ha, trước là công an, sau thời đó gọi là cảnh sát đặc biệt. Thì bởi vì trong ngành cảnh sát đặc biệt đó thì có những cái cảnh sát hành chánh, cảnh sát tư pháp, cảnh sát công lộ, cảnh sát dã chiến, cảnh sát đặc biệt. Là tất nhiên mỗi cái ngành đó để mà lo những cái trị an, bởi vì như cảnh sát dã chiến là cái người mà để chỉ khi mà có những biến động mà biểu tình thì nhờ lực lượng đó để mà duy trì trật tự. Thì sở dĩ mà hồi đó có cái lực lượng cảnh sát nước á, thì để mà mỗi khi mà hành quân mà biết chỗ đó có lực lượng cộng sản mà cảnh sát muốn xâm nhập thì phải phối hợp với quân đội để mà mỗi cuộc hành quân đó, thì mỗi lần khó khăn, do đó từ những cái khó khăn đó mà cảnh sát mới lập ra cái lực lượng cảnh sát dã chiến. Cái lực lượng dã chiến đó thì mỗi khi mà có cuộc hành quân gọi là chiến dịch Phụng Hoàng đó, nếu mà anh em có nhớ biết nghe chiến dịch Phụng Hoàng đó, là chiến dịch đó để mà tức biết trong mật khu của địch nơi dùng vậy đó, để cái xâm nhập bất ngờ vô đó đó để mà tiêu diệt, như là phá vỡ cái cơ sở của họ đó. Thì trước đó là phối hợp với quân đội, nhưng chừng sau đó thì do cái lực lượng cảnh sát cái chiến đó đi dưới những người để xâm nhập bất ngờ, xâm nhập vào trong cái mật khu của địch để mà phá vỡ cái làm đó. Đó là cái chuyện của những cảnh sát mà ít người biết đến. Rồi cũng như là về bên Thiên Nga, thì Thiên Nga thì thường thường tóm tắt lại gần như là gọi là mỹ nhân kế đó, cô hiểu không?
Mỹ nhân kế, dạ.
Nó mỹ nhân kế đó, nó xâm nhập vô, bởi thầy chừng sau này gặp lại mấy chị, có nhiều chị đó, hy sinh.
Wow.
Chị hy sinh đi vô đó, gặp chừng sau rồi cũng có gặp ra mấy chị còn sống sót ở tù đó, thì xâm nhập nó vô để mình tự vô trong một khu nó, cặp bồ với mấy cấp chỉ huy của nó, rồi đại khái vậy đó.
Dạ.
Là để mình nắm vững được từng tin tức tình báo, thì cũng chỉ như có cái lần mà đánh cái trận đánh mà ở dưới cây lầy đó, thì cũng trong khi đó thì có một cái cán bộ chị cán bộ chuyên Nga lúc đó nằm trong cái mặt trận đó.
Yeah.
Nghĩa là chị vô bây giờ đó là không phối hợp kỹ, bất ngờ không biết rằng là có cuộc hình quân đó, thành ra chị cái đốt kẹt trong đó, gọi không thành. Có những chuyện gọi là hy sinh âm thầm đó.
Yeah, yeah.
Có khi mà âm thầm vô chết rồi tưởng là xác định thôi, nhưng mà chính là những cán bộ mà để xâm nhập vô trong đó, thì đó chị đó mai mốt mà chị sống sót. Wow. Đó thành có những cái chưa hy sinh của cái ngành cảnh sát, nó gọi là một chiến sĩ vô danh đó, âm thầm mà ít nhiều người biết đến.
Dạ dạ.
Đó thì khi mà phải làm vô thì nó cũng tìm ra mấy chị thằng bà mà bị nhốt tù trong nhiều, bởi vì tâm lý đó là chị Tử Thiên Nga, thì chị Trinh Thủy thì biết đến nhiều người, nhưng mà thật ra có nhiều chị em mà trong Thiên Nga âm thầm không ai biết được hết. Có những chị chỉ biết không, nó thật sự một chi chinh với lớn, rất là lớn làm, là bởi vì kẹt đôi khi có chị đó lại có con với gì cộng nữa mà.
Wow,
cô bị xâm nhập mà lỡ bị lỡ đó.
Dạ dạ đó, dạ.
Đưa tới đó thành thử đó. Có những cái chuyện mà hy sinh mà cao cả, chuyện đó không ai ngờ được hết. Đó dạ. Những cái chuyện đó thì cho đó mà cái những công lao đó mà tổng thống giới thiệu mới cho cái ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát vinh danh bì quân đội, thì cái đương nhiên cái chiến công hiển hách đó ai cũng hiểu, cô thấy không?
Dạ.
Đó, nhưng mà từ giờ cảnh sát thì gần như là rất là âm thầm, người ta chỉ thấy mặt nổi là những cảnh sát ở công lộ, cảnh sát tư pháp, rồi có làm khó làm dễ trong việc làm ăn hay là cái gì đó ghét. Nhưng mà trong đó thì những lực lượng cảnh sát tỉ như là giả chiến, thì khi mà họ biểu tình bị chống đối đàn áp thì họ thấy những kẻ đó họ ghét hay đại khái. Nhưng mà bên sau cái vụ chẳng hạn giống như việc Phụng Hoàng, thì những cái đó thì cũng lực lượng cảnh sát nó mà xâm nhập vào trong đó để mà tiêu diệt địch ở trong lòng để cho họ đó. Đó là những không ai để ý tới cái đó hết, cô thấy không?
Dạ.
Đó là cũng tỉ như là cái chuyện mà xâm nhập vào trong mật khu của họ. Có là đại khái là đó là vai trò của cảnh sát mà ít người biết đến, vì sao 75 rồi đó thì có những công việc thành quả, mà những thành quả để mà cho thấy đó là những cái chi tá thù tá quán. Tá thù tá quán là đa số là những anh em mà trong ngành an ninh cảnh sát là bị ở tù lâu nhất trong cái chế độ lao tù của Cộng sản. Từ đó là cái, bởi vì ngày hôm qua đó là ngày anh đi tham dự cái ngày truyền thống cảnh sát, mà cũng lần này là lại cũng rơi vào cái đúng ngày 11 tháng 6 là đúng đó, mà rơi vào ngày Chủ nhật.
Wow.
Là tiện, đó là lần đầu tiên là tổ chức được đúng ngày đó cô.
Vậy là đông và lớn lắm ha anh ha?
Cũng đông, ngày qua đông hơn 300 người cô.
Wow.
Hơn 300 người ở đây là tổ chức nhà Kim Sơn đó.
Dạ, dạ, em biết nhà hàng đó. Và anh tham dự, thành ra anh về, anh không khỏe lắm.
Như lại đi, mình nói mình đi ra ngoài, cũng thời tiết nó lúc thay đổi cô. Nói cô làm bởi hồi hôm về, cái đầu óc nó... sao đó là không có bài gì được hết.
Dạ vâng. Dạ anh, cái đó là ngày coi như được chọn ngày là một
ngày một tháng sáu
là dạ. Ngày 1 tháng 6 cũng dễ nhớ, và ngoài ra thì trong tháng 6 mình còn ngày 19 tháng 6 là ngày cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là nói chung hả thưa anh?
Đúng rồi cô, thì bởi cho thôi là tổng thống bây giờ ngày quân lực ngày 19 tháng 6 đó, thì dạ. Là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới đo cho đó là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì sau đó mấy năm đó thì những cái thành quả của cảnh sát làm tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thấy cũng là cũng một lực đóng góp rất nhiều trong cuộc mà tranh đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Yeah.
Thành tổng tổng Nguyễn Văn Thiệu mới ký cái xác lệnh để mà tuyên dương ngành cảnh sát là cho ra cái ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát. Mặc dầu cái ngày 1 tháng 6 nhưng mà ngày đó được ấn định sau cái ngày 19 tháng 6, có thấy không?
Yeah.
Ngày 19 tháng 6 anh nhớ là cái lần đầu tiên mà tổ chức á, thì rất là lớn ở tại Sài Gòn, diễn binh rất là rầm rộ. Anh nhớ cái ngày 19 tháng 6 đó. Thì lại cô nhớ thật sự cảnh sát làm đó, mỗi ngày lễ thì người ta thường thường lễ lộc á thì người ta được nghỉ ngơi.
Dạ.
Nhưng mà ngày lễ lộc là ngày cảnh sát phải tăng cường và cái như là mọi cái là thấm tại 100% đó.
Wow.
Là tất cả phải dồn nỗ lực ra để mà bảo vệ cái an ninh. Nào, thành chứ còn thành thử những ngày Tết hay ngày lễ lộc là ngày mà cảnh sát là cực nhọc nhất, chứ không phải là được đi chơi từ ngày lễ lộc thì dân chúng hay là chỉ vì nghề giáo hay là hành chánh tất cả nó thì được nghỉ ha. Nhưng mà ngày đó thì coi như là cảnh sát không được đi rời khỏi nhiệm sở, phải lo tất cả những cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà chỉ âm thầm đó thì thật sự không phải vì anh trong cảnh sát mà anh ca tụng ha.
Dạ. Không
nhưng mà thì anh
thực sự ra đó hình dung thấy đó giống như là đừng có nói chi về là so sánh mình đang ở Mỹ đi. Trong cái tình trạng mà mấy năm trước ông Biden tự nhiên cái cắt hết cảnh sát rồi mới thấy rõ ràng là nó xảy ra nhiều chuyện, chứ cái công việc của người cảnh sát nó coi như là ổn định cái sự trật tự ở nói chung là hậu phương đó, thì nó cũng rất là quan trọng và rất là lớn lao, chứ đâu có thể nào mà nói là coi thường hay là nhẹ trách nhiệm đâu. Anh Dung biết như vậy mà cảm ơn anh nhiều. Và thưa anh,
thì cô biết thì anh còn anh lúc anh cảnh sát thì anh lại nắm vai trò là phản gián, là cũng giống như bên quân đội thì có cái cơ quan an ninh quân đội, bên cảnh sát thì có an ninh cảnh lực.
Dạ,
nghe không?
Dạ.
Thì cái an ninh lực thì lại có hai cái nhiệm vụ, một nhiệm vụ là bài trừ tham nhũng nó.
Dạ.
Và một cái nhiệm vụ nữa là chống nội tiếng.
Ừ.
Thấy không? Nó thì bởi vì cô biết thì trong ngành cảnh sát thì cái trực tiếp với dân chúng thì nó cũng dễ chứ có cái chuyện tham nhũng. Thành thử ra cái phải có cái nhiệm vụ là để mà bài từ tham nhũng để mà theo dõi, để mà chặn đứng từng phạt đó, chứ bằng không nếu không có thì cái chuyện tham nhũng tàn lan. Thì thời đó thật sự cũng có tham nhũng, nhưng mà do đó mà nhưng đã có những cái cơ để kiềm chế cái vấn đề đó, thì nó cũng trong một giới hạn rất là nhiều, không có dám có nhiều. Ngoài ra đó thì là để chống nội tuyến, thì lúc đó anh có nhiệm vụ là để cơ quan phản gián để mà chống đó, thì lúc đó thành thử ra nếu mà nó lỡ thì chắc cũng 17-10 năm như anh em. Nhưng mà lúc anh nhanh chân hơn, có cách mà dịp mai thật sự cái số mà được đi đó là, thì ngoài đó là cũng có số không?
Cho
anh cái số đó thật sự vậy đó.
Dạ.
Thì lúc đó anh cứ nhớ là cái ngày 28 đó thì là coi như là thành phố Sài Gòn giới nghiêm 24/24. Thì anh nhớ cái đêm ngày 29 đó là anh sáng ra đi về nhà ăn sáng rồi chắc được anh vô sở, bởi vì vô sở thì vô sở trưa đó thì có mấy anh em làm chung nó thì nhìn dọn ra ăn, thầy trò ăn nhau, anh rộng nó cần chỗ cho anh ngủ. Cái lúc đó thì anh mới nói thôi giờ mà chú mở radio cho anh nghe đi coi như sao. Thì lúc đó anh nghe mở radio, ông nghe ông Mẫu đủ cơ quan viện trợ quân sự Hoa Kỳ, thì thật sự lần đầu anh không có quan tâm.
Dạ.
Rồi lần thứ hai cũng không quan tâm luôn nữa. Cái lần thứ ba anh giật mình.
Wow.
Anh giật mình đó, đánh đấm tùm lum như vậy rồi mà vậy đủ cơ quan dựng tạo quân sự Hoa Kỳ là cái gì? Lúc đó là anh mới bắt đầu anh nghĩ đi.
Dạ.
Thì cô thấy không?
Dạ.
Thì nghĩ đi thì lúc anh gọi điện thoại qua bên Hải quân là lúc đó là ông tướng Diệp Quân Thủy là tham mưu trưởng Hải quân đó.
Dạ.
Thì cô biết là thường thường không có bận lắm mà anh gọi anh bắt liền. Đó. Anh gọi anh bắt liền thì ông tôi hỏi thiếu tướng thì giờ cái tình hình này sao nó không tiện nói điện thoại tao qua đây đi. Thì lúc đó anh mới chạy chạy qua thì gặp tướng quân Diệp Quân Thủy, ông nói gì phải dọn nên thì to về là gom hành lý và con nhẹ thôi. Vô đây thì gặp thiếu tá Phước, thiếu tá Phước đó là tránh văn phòng của Tướng Dương Văn Thủy để nó điều động cho tôi vô.
Dạ.
Thì chiều cái thì anh vô đó thì anh thấy thôi bà con gần gần nó ngoài hải quân đó. Anh vô thì được, mình làm sao đem về cho con vô.
Dạ. Dạ vâng.
Đó vậy thì bà. Anh lúc đó thì anh cũng có cái giải quyết đi vô trường dốc thì vẫn vô được. Đó thì cô thấy cái chuyện mà mình cứ đi được tới kỳ đấy đó là do đó anh nghĩ rằng mọi người đều có số mệnh hết chứ không phải không đâu, có nhiều người chuẩn bị mà không đi được.
Dạ.
Mà anh không chuẩn bị mà lại đi được.
Dạ vâng, Hạnh Chung cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái điều mà coi như đã nửa thế kỷ rồi thấm thoát vậy mà nhanh quá anh hả? Cái ngày đó nghe anh kể lại thấy nó bồi hồi và nó ngậm ngùi làm sao. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh. Thì bây giờ mình chuyển qua nói tới cái chuyện ở cái chỗ này mình đang ở đi anh. Thưa anh, cái cuộc chiến pháp lý giữa cái tổng thống Trump và đại học Harvard sẽ đi đến đâu vậy anh? Nhận định của anh Lê Phát Minh về cái tình hình này giùm Hạnh Dung đi. Dạ.
Thì bởi vì cô biết đó, cái cấu tổ chức của cái hệ mấy cái trường đại học ở đây á thì nó cũng có cách tự trị, thấy không?
Dạ.
Nó cách tự trị để như vậy học thuộc cái nghiên cứu thì nó để mà tự do nghiên cứu nghệ thuật, nhưng mà điều nó không có thể có nghĩa là tự do nghiên cứu nghệ thuật thì lại đi cả tướng cái chính trị. Cũng chẳng hạn cô nhớ cái thời mà còn chiến tranh lạnh có nghĩa là chế độ cộng sản thì hồi đó cộng sản coi như là ao lo đặt ngoài dòng pháp luật, có thấy không?
Dạ.
Nó thì nó đâu có thể nào mà giờ mà cái khi vào đại học đó nó có tự do học thuật cái gì cũng biết, nhưng mà không thể nào mà để đi cái khuynh hướng cộng sản được. Mà nếu đó là bị phạt vi phạm luật pháp thì đương nhiên bị phạt tù, phải không?
Dạ. Đấy.
Nhưng mà khi cái cuộc chiến tranh lành đã qua, lại đại khái thì coi như là có dùng xám đó, nó không còn phân biệt giữa bên cái chủ nghĩa xã hội với bên tự do nữa. Rồi bởi vì sau khi là có giao Liên Xô sụp đổ đó, thì chỉ còn cái chế độ cộng sản là Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Cuba nó đại khái vậy. Thành thử ra nó nhẹ đi. Thì tại sao đó thì hiện tại giờ cái đại học, mấy cái đại học này thì Trung Cộng lúc mà nghĩ đó để mà truyền bá vào cái tư tưởng này nó không được thì nó lại đi xâm lấn một cách nhẹ nhàng qua bình các cái bình giáo dục, cũng tuy nhiên lập những viện Khổng Tử rồi đưa truyền bá cái tư tưởng cực tả trong đó.
Dạ.
Thì cái tự do nghiên cứu đó rồi nhất là bên cái đảng Dân Chủ thì lại cái kia đưa ra cái phần mà gọi là bình đẳng đó ha, không phân biệt giới tính, cái là cái chẳng hạn về hình thức mà du chuyển ngộ là cái là đã chia ra là bên cái da đen, da trắng hay da vàng, bao nhiêu 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 vậy đó. Thì thật sự thì cái đó nó đưa đến cái chữ mà cái tên thì nó công bình xã hội, nhưng mà nó làm cho cái xã hội bị chạm trở lại.
Yeah.
Đó thì nghĩa là trẻ dân bây giờ khi cần là để đào tạo ra nhân tài, chứ không phải là để ra nó là bình đẳng. Bình đẳng mà giờ cái người nó vô cái vai trò thì đào tạo ra một bác sĩ thì cần người bác sĩ thật là giỏi để mà chữa cứu nhân loại, cứu người bệnh, phải không?
Dạ.
Nhưng thì giờ cái đưa một cái vô đưa chẳng hạn bao nhiêu đó thì cái người tốt nghiệp ra mà dở thì đó thì giết hại nhiều hơn, thì đó qua nhiều vấn đề rồi. Cô biết cái hồi đó cái là nước Hoa Kỳ là những người mà phát minh khoa học nhiều đó, rồi bởi vì đó để mà tạo những người ưu tú vào nó đào tạo ra, thì giờ do chính cái chính sách đó nó gây ra trở ngại là giờ không có nhân tài. Thế là bởi vì đưa như vậy thì cái người mà có tài thì không có cơ hội để tiếp xúc cái nền giáo dục cao, rồi còn cái người mà không có đủ tiêu chuẩn thì vì cái để bình đẳng nó để đưa vô cái bao nhiêu percent vô thì cái người chỉ vô cái người Mỹ đen hay là người Mễ hay gì đó, nhưng mà những người đó lại không đạt được cái tiêu chuẩn mà để mà tiếp nhận cái nền giáo dục đó, thành thử ra làm cho nó thiêu chột, nó không tiến triển đó. Rồi ngoài ra trong cái đại học mà nhất là đại học Howard thì lại họ bị bên cộng sản Trung Cộng mua chuộc ngang bằng cách như tài tạo nhiều đó, rồi đưa vô rồi thành cái tạo cái phương cái đứng khuyên tả vô trong đó, rồi lại cho nhất là cái đụng chạm giữa đó, nhất là giữa bài và Thái sau cái cuộc chiến mà bên Gaza đó, thì lại có cái phong trào mà chống cho Thái, mà cô nhớ đó, trong cái đó là cấm ngang nghe là phân biệt chủng tộc, với lại vô đó là phải trung lập là hay ăn trung lập, thì lại cái phong trào chống Do Thái vô đó là ngã đó, thì do đó những tổng thống Trump nói là phải chấm dứt cái chương trình đó, không có làm được đó. Thì đại khái thì trong khi đó cái người mà hiện tưởng cái đại học Howard hiện tại bây giờ thì chống nói là gì, đây là cái quyền tự do cái tù chính ánh 14, do cái đại khái thế này kia nó làm, thì lại có một số tòa chánh án lại binh vực chuyện đó, thấy không? Nhưng mà cái quyền của người binh hành pháp nó những vi phạm với cái điều mà có luật pháp ấn định ra là đã không đó được phân biệt đối xử, nên thì vậy cho đó mà lại để cho bên những thành phần mà Palestine để chống lên đó, rồi càng là để mà chống Do Thái gây cho những cái xáo trộn trong đó. Đó là những cái điểm mà cô hỏi gì nhớ đi về đâu đó, thì anh nghĩ rằng là rồi rốt giờ hiện tại những người đó thì bởi giờ đó mình tưởng trường đại học tư là họ tốt, nhưng mà sự thật ra thấy ra đó là mỗi một năm vậy chính phủ tài trợ riêng cái đại đập Howard đó là tới 8 tỷ, cô tưởng tượng không?
Wow, nhiều quá hả?
8 tỷ Mỹ Kim đâu phải ít cô, để cho những cái chương trình nghiên cứu về khoa học về giới nào đó, thì chừng sau này biết là về bên nông nghiệp nha. Thì cũng có để nghiêm bên cái bộ nông nghiệp của chính phủ phải cũng tài trợ trong đó là chỉ mấy trăm triệu hay là bao nhiêu đó, rồi cái phần mà tổng quát mà trên cái bộ giáo dục là 3 tỷ, rồi mấy kia cộng lại một năm gần là 8 tỷ Mỹ Kim, có thấy không? Thì nó lợi dụng đưa những cái điều làm này mà không theo cái chính sách của Tổng thống Trump, thì đương nhiên giật cúp những chuyện đó. Rồi ngoài ra đó thì hiện giờ đó là thấy có những cái sinh viên mà ngoại quốc vô đại học đó, thì đáng phải lo học rồi họ để truyền bá cái tư tưởng của họ để bài vô Mỹ mà để chống Mỹ, không? Đó đại khái là nhiều đó, thành thử ra giờ cái bộ ngoại giao phải bây giờ cấm những đó, giờ phải trả những cái sự kiện đó và trước khi chỉ thị cho tất cả mà tòa đại sứ cái nơi những sinh viên mà đã xin du học đó thì phải họ cung cấp cho những cái mạng lưới xã hội của họ để biết rõ rằng tư tưởng họ như thế nào, chứ họ đã chống Mỹ mà vô trong Mỹ này, họ đã chống tổ chức họ xét động biểu tình này kia để gây xáo trộn, thì đó dầu thành thử ra dầu mà câu hỏi tin tới đâu á thì chắc chắn rằng là đại học Hoa Hoa chúng ta cũng phải quỳ gối thôi, chứ đều bằng không thì họ có thể là họ sẽ gặp khó khăn rất nhiều, là bởi vì cái nguồn tài trợ chính phủ không còn nè, còn sinh viên ngoại quốc vô thì bị giới hạn nè, về chấm chỉ có được 15% là sinh viên ngoại quốc trong trường thôi, chứ không có nhiều hơn được nữa. Và cái số sinh viên đó phải chắc chắn rằng cái học thuật của vô lo học, chứ không phải vô đây để họ làm chính trị. Mà nhất là đối Trung Cộng thì lại ngoài là chính trị, là còn vấn đề là gián điệp nữa. Thì họ học rồi đánh cắp những cái
chất xám của nước Mỹ,
kỹ thuật trong này đó để đem về nó, thành thử siết lợi, mà nếu đại học Howard mà không có tuân hành thì là họ cũng sẽ thua thôi, không cách nào mà từ được hết á.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, và bây giờ cũng đúng là hết giờ chính xác luôn anh. Hành Dung cảm ơn anh nha, mặc dù là anh cũng không được hoàn toàn khỏe lắm, nhưng mà anh cũng đã dành thời giờ cho đến trong cái buổi ngày hôm nay để gửi đến cho quý thính giả những cái điều vừa rồi anh em mình gửi đến. Hành Dung cảm ơn anh, xin hẹn anh gặp tuần sau và chúc anh nhiều sức khỏe nha.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần ngôn luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng ạ. Chào anh.
kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy.